Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Tuần này mình sẽ cùng nói về cái đề tài của cái chữ khổ. Thưa các bạn, tuần trước mình nói về cái đề tài là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái chữ Quán Thế Âm có nghĩa rằng là lắng nghe, suy gẫm, tư duy, nhưng mà cũng có thể là thấu hiểu được âm thanh của cái vũ trụ, của thế giới, của tất cả chúng sinh. Cho nên cái chữ Quán Thế Âm đó là cái chữ mà diễn tả một cái vị Bồ Tát lúc nào cũng lắng nghe và thấu hiểu cái lời nói trong lòng của chúng ta, nhất là những cái lời nói đầy đau khổ và đầy cái sự mong mỏi cứu vớt. Ngày hôm nay thì mình nói về cái đối tượng của cái sự lắng nghe đó, tức là âm thanh mà mình gọi là đau khổ. Cái chữ khổ này đó, thưa các bác, là thường thường nó nằm ở trong cái chữ Dukkha trong nhà Phật. Đức Phật có lẽ là một cái nhà mình có thể gọi là một nhà trí tuệ tuyệt đỉnh. Nhưng mà Ngài cũng là một cái người mà khám phá ra một cái phương thức mà tu hành rất là thực tế. Cái phương thức tu hành đó bắt đầu bằng cái chuyện nhận diện được cái khổ của chúng sinh, của mọi người, của mình. Thì thứ ba, khi mà trong Ấn Độ đó, thì người ta làm sao mà người ta thoát khổ, lý khổ bằng cách là tìm một cái chỗ nào đó mà yên ngủ trên quả trời để người ta đi, người ta vãng sanh về đó, người ta có thể đầu thai về đó. Thì Đức Phật nói rằng là chúng ta có những cái khổ và biết được cái nguồn gốc của cái khổ và làm sao mà chúng ta chấm dứt cái nguồn gốc của khổ ngay trong tâm mình. Thì cái nguồn gốc của cái khổ đó thường thường chính là cái lòng mà dục vọng, ham muốn, những cái tâm thái mà rất là vị kỷ, ích kỷ của con người chúng ta. Cho nên Ngài dạy chúng ta làm sao mà thoát khổ, tu bát chánh đạo, 8 cái con đường và 8 cái lối suy nghĩ để mà mình có thể ra khỏi cái đau khổ của chính mình. Và kết quả thì Ngài gọi đó là cái niết bàn, tức là sự chấm dứt tất cả mọi cái đau khổ, chấm dứt mọi cái lòng chấp trước của cái bản ngã của mình, vì cái chấp trước đó là cái nguyên nhân của tất cả cái đau khổ. Bây giờ đó, mình fast forward, tức là mình nói lại về cái đời cái này, thì cái giáo nghiệp của Ngài phát triển ra rất nhiều. Thì ngay cái chữ khổ đó, từ từ tới mình ở trong cái thời đại bây giờ đó, thì nếu các bạn Google, các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều cách mà phiên dịch. Thì dù như cái cách mà phiên dịch mà thông thường nhất đó, thì khổ có nghĩa là suffering. Khổ tức là dukkha đó, có nghĩa là sự khổ sở. Suffering là cái khổ sở. Cái khổ sở, khổ đau này đó, thường thường nói tới về cái mặt tâm tình của mình thấy đau đớn, khó chịu trong lòng của mình. Nhưng mà có khi mà cái chữ dukkha này khổ dịch ra là chữ pain, thì nó là đau đớn của thân xác. Nhưng mà nhiều khi con người của mình hay dùng hỗn hợp hai cái chữ mà suffering và pain, khổ sở và cái đau đớn. Ví dụ như con người đó mắng nhiếc mình thì mình cảm thấy trong lòng đó, nó nhói nhói, thì đó là một cái đau. Hay là khi mà chồng đi ngoài tình thì trong lòng mình nó đau đớn vô cùng. Nó có một cái đau mà nó của trong cõi lòng, chứ không phải là chỉ là cái đau mà trong tâm tư. Nó đau trong bụng của mình các bạn, cái bụng nó đau, cái người nó khó chịu, rồi tâm hồn mình nó bần thần. Thế nên cái khổ sở đó nó là có thêm cả cái đau đớn nữa. Nhưng mà nhiều khi mình có những cái chuyện, thì dù như là các bạn thấy là nó làm cho mình cái khổ đó, nó làm mình dẫn liền cái sự sợ hãi, thì mình sợ mất việc đó. Mất việc thì mình thấy đồ sao mà khổ quá, mình không có tiền, không có bạc, không biết làm sao mà sống, thì nó đi về cái sự sợ hãi. Cho nên nhiều khi cái những người mà họ dịch cái chữ khổ dukkha đó, thì họ nhấn mạnh tới cái khía cạnh gọi là fear. Fear là sợ hãi, nó là một cái khía cạnh rất lớn của cái đau khổ. Nhưng mà còn một cái lối dịch nữa mà có thể gọi là rất là độc đáo. Hồi xưa thầy khi mà còn học trong trường đại học, thì thầy nghe các vị mà giáo sư đó, họ dịch ra cái chữ gọi là dissatisfaction. Dissatisfaction có nghĩa là không như ý. Mình thường thường mình gọi là satisfy là mình làm vừa lòng, đó, hài lòng. Mà satisfaction có nghĩa là cái sự hài lòng. Nhưng mà dissatisfaction là sự bất hài lòng hay là bất như ý. Thì cái chữ đó dịch rất là hay. Là bởi vì vì mình không hài lòng, mình không như ý cho nên là mình mới sinh ra cái sự đau khổ, đày đọa vân vân. Nhưng mà các bạn nghĩ là cái dissatisfaction này, không như ý này hay là cái bất như ý này, thì mình thấy là có một yếu tố là nó nói tới cái lòng mình là tham muộn mà không đạt tới. Thì cái ý đó, cái ý dịch của cái chữ này đó, nó cũng rất chính xác với những cái khổ mà Đức Phật nói. Thì dù như Đức Phật nói, cái khổ rất là quan trọng, cầu bất đắc. Mình cầu, mình mong muốn nhưng mình không được. Cho nên đó là một cái loại đau khổ. Một cái sự mà bất mãn ý, không như ý được. Hoặc là ái biệt ly. Ái biệt ly, ái là yêu, biệt ly là phải tách rời ra. Người mình yêu mà mình phải ly biệt, chia tay. Thì đó là một chuyện đau khổ vô cùng. Và chúng ta, người nào cũng cảm thấy như vậy. Khi mà mình rời đất nước, mình tới một nơi mới, thì mình thấy là nhiều khi mình phải để lại những cái người thân thương. Đó là một cái đau khổ rất lớn. Hoặc nhiều khi bây giờ đó, các bạn đang có một cái bình nước thiệt là đẹp, bạn mua cả mấy trăm đô la, thí dụ như vậy. Bây giờ cái bình đó đó mà lỡ tay làm bể một cái, thì mình thấy là nó trong lòng mình, mình thấy tiếc nuối làm sao. Thì đó cũng là một cái loại ai biệt lý khổ các bạn. Còn nhiều khi có những người mà chúng ta sống đó, mà bây giờ ra đi, thì đó là một cái chuyện đau khổ vô cùng. Nhiều vì thầy mà dạy đạo, các ngài rất trẻ, có 60 mấy tuổi thôi đó. Trong cái thời đó thì các bạn thấy là cái thời mà của cái cuộc sống đầy trí huệ. Nhưng mà nếu mà ngài ra đi thì mình thấy đó là cả một cái đau khổ rất là lâu lớn cho những người ở lại. Mình thấy thấm thía cho cái chữ ai biệt ly vô cùng. Khi mà cái người mà thân thương, cái người mà ảnh hưởng tới cái đời mình, cái người dạy đạo cho mình mà ra đi. Nhưng mà Đức Phật, ngài cũng tinh vi lắm. Ngài nói tới một cái trường hợp ngược lại với cái ai biệt ly khổ, gọi là oán tăng hồi khổ. Oán tăng có nghĩa là mình, người mình không phải yêu mà mình ghét. Mình lúc nào mình cũng đùng đồ, đùng mặt là mình thấy là mình thấy khó chịu rồi. Nhìn là mình thấy là không thích rồi. Nhưng mà mình phải gặp hoài. Tăng là cũng là ghét. Mà oán là oán hận, oán thù, oán ghét. Tăng thì đương nhiên là một cái mà mình thấy là cay đắng, là ghét, là mình không thích gì cả. Những người mình không thích, những người mình oán thù thì mình gặp hoài. Thường thường là nhiều khi ở trong một cái nhà mà mình cãi lộn với nhau, anh em mình cãi lộn với nhau hoài, thường xuyên hoài đó, mình gặp mặt nó cũng phiền lắm. Nhiều khi chính là cái người phối ngẫu của mình, là cái người mà mình không ngờ là ngày nào mình cũng khắc khẩu, mình cũng cãi lộn cả, cũng ghét lắm. Ngày nào ghét chứ không phải không, có ngày nào gặp cả. Nhưng mà rồi từ từ thì là lúc đầu thì mình thôi ở khác phòng đi, không ngủ chung. Nhưng mà đến rồi lúc nào mình thôi mình ly thân, nó không ở trong nhà nữa. Nhưng mà cái như nó nhiều khi phải gặp mặt mình thấy nó khó chịu vô cùng. Nhiều khi mình ly dị luôn, không chơi luôn. Nhưng mà mình lại thấy đó, có cái trường hợp này, trường hợp kia, mình phải gặp hay là mình phải giải quyết cái này cái nọ với nhau đó. Thì mình thấy trong lòng nó xốn xang, là khó chịu vô cùng, thưa các bạn. Thế nên oán tăng hồi khổ đúng là một cái loại khổ thiệt. Là mình cảm thấy là mình không những là mình bất mãn ý, bất như ý, mình khổ sở, đau đớn. Và nhiều khi mình nghĩ tới cái giờ phút mà mình phải gặp mặt những người mà mình ghét đó, mình thấy trời ơi sao mà nó sợ ghê như vậy. Trong lòng mình nó sợ hãi, nó lên một cách mạnh mẽ vô cùng. Cuối cùng Đức Phật còn nói tới là cái ngủ ấm, tức là cái thân xác mình xí thành, tức là nó đầy những cái chuyện bất an. Nhiều khi nó bệnh bên này, bệnh bên kia, nhiều khi trời nắng, trời mưa, nó làm đủ thứ, mình có cách gì để mình có thể mà đối diện được. Nhưng mà cái chữ này, những cái chữ mà mình vừa nói tới đó bạn, bất như ý, bất mãn, khổ sở, hay là đau đớn, hay là sợ hãi. Nhưng mà tất cả đều nói lên một cái cảm giác mà gọi là một cái chữ đó, mà chúng ta có thể, mình gọi là diễn dịch chứ không phải là dịch ra đó, của cái chữ khổ, dukkha đó, là cái chữ gọi là bất lực. Tiếng Mỹ đây mình gọi là powerlessness. Tức là một cái cảm giác powerless, một cảm giác mình bất lực trước những cái hiện tượng. Thì ví dụ như cầu bất đắc là một cái chuyện mình thấy bất lực. Ai biệt ly đó, yêu mà mình ly biệt cũng là một cái chuyện mình bất lực, không làm thay đổi được. Oán tăng hồi khổ tức là một cái đau đớn mà mình ghét, mình phải đụng mặt hoài đó. Mình cũng bất lực, mình không thể thay đổi được. Và nhất là cái thân đó, mình đã sinh ra đủ thứ chuyện mình cũng thấy bất lực. Thì dù như là thân mà bệnh đó, mình đang khỏe như vậy mà mình ngồi gần những cái người mà họ có cái virus COVID quá, thì các bạn thấy là trời ơi, mình mạnh cỡ nào đó mình cũng có thể dễ bị lấy luôn các bạn. Tại mình vừa nói chuyện mình hít thở không khí của virus đó thì là mình có thể bệnh lắm. Mà mình bệnh mình không mình, mình nghĩ là mình khỏe mà rồi mình cũng trúng bệnh. Mà cái bệnh nó tới nhiều khi là mình thấy là mình muốn ngày mai mình khỏe mà mình khỏe không được, bất như ý, và mình cảm thấy bất lực. Rồi còn cái già đó là một cái bất lực mà kinh khủng lắm. Ví dụ như bạn thấy nhiều khi nè, mình cũng muốn già đó, nhưng mà ngày hôm sau mình dậy cái mình thấy ủa mắt mình sao bị nó mờ vậy, mình làm kiểu gì nó cũng mờ, thì tại ra là đó là có mắt mắt lão mắt già. Nhưng mà chưa hết, nhiều khi thì các bạn thấy tự nhiên là mình là sinh cơm 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 khô đó mà nó xảy tới với cái thời gian mà mình quá trẻ. Tại sao? Tại ra là già. Và nhiều khi bạn dậy bạn bắt đầu tìm thấy những cái nếp nhăn trên mặt của mình, nhất là cái nếp nhăn trên cổ của mình, rồi mình cảm thấy là đúng là mình có một cái sự già nua tới và mình bất lực. Và trong sự bất lực đó, đó có khi thì mình cảm thấy khổ, có khi mình cảm thấy sợ, có khi mình thấy đau đớn trong lòng, có khi mình cảm thấy tức tối. Cho nên cái chữ mà powerless đó, hay là chữ bất lực đó, thì nó có thể là nó nằm phía sau của những cái chữ khổ đó. Đó là cái thái độ sống của mình đó, là mình cảm thấy là mình bất lực trước những cái hiện tượng đó mà mình không làm chủ được các bạn. Và mình mất control. Mình lose control là mình mất cái khả năng quản chế, quản lý, mất cái khả năng làm chủ, mất cái khả năng tự chủ. Cho nên cái chữ khổ phía sau đó, là mất cái khả năng tự chủ đó, nó cũng kinh khủng vô cùng. Mình trở thành là powerless, là mất cái khả năng tự chủ. Bất lực là vì mất khả năng mà làm chủ, khả năng tự chủ. Nhưng mà các bạn thấy rõ ràng cái đó là một cái vấn đề của con người, là bởi vì con người, người nào cũng có cái dục vọng, như Đức Phật nói đó. Ngài nói là cái nhân của cái khổ đó là cái nhục vọng và chấp trước. Mình chấp trước vào những cái hiện tượng mà nó xảy ra và mình nghĩ rằng nó không thay đổi. Thì dụ như có một cái người sinh ra con trẻ hơn mình, nhưng mà không ngờ con lại chết trước mình. Đó là một cái sự đau đớn, nhưng mình bất lực. Và mình cảm thấy là mình không thể tự chủ, không làm chủ được cái người con của mình. Mình biết mình đẻ ra nó, nhưng mình không làm chủ được nó. Và cái sinh mạng của nó không thể nào mình có thể định đặt được. Và mình cảm thấy hoàn toàn bất lực, một cái sự đau đớn, không những là bất lực mà mất đi cái control. Nhưng mà đồng thời, nó là bởi vì mình nghĩ rằng, mình tin rằng, mình nghĩ rằng con của mình phải chết sau mình. Cho nên, các bạn thấy cái nguyên nhân của khổ không những là một cái sự sai lầm về cái nhìn, mà còn là cái tâm thức mà mình muốn như thế này, muốn như thế kia. Và cuối cùng đó là cái tâm thức lúc nào cũng muốn control, tức là muốn quản chế cả, quản chế. Bởi thế cho nên các bạn thấy cái chữ khổ của Đức Phật mà đặt ra đó, Ngài không phải đặt, Ngài phát giác ra là một cái chữ mà nó trong cái nhân sinh của chúng ta mà mình không thể trốn, cũng không nào thay đổi. Bây giờ mình tự đặt câu hỏi là mình sẽ làm gì về cái sự bất lực đó đó, thì thường thường Đức Phật dạy chúng ta là mình phải thay đổi cái nhìn của mình đó, thì mình mới thay đổi được. Thay đổi cái nhìn của này thì dụ như là mình tìm ra được cái nguyên nhân của cái khổ nào đó. Thì dụ như là ai biệt ly, yêu mà ly biệt này. Thì thế ra mình tìm nguyên nhân là bởi vì mình yêu quá, mình chấp trước quá, mình tham muốn cái chuyện đó quá. Thì nếu mình ngừng cái chuyện tham muốn đó thì mình không có đau khổ đâu. Cầu bất đắc là khổ, cầu mong được thì nếu mà mình tìm ra được cái nguyên nhân đó, cái lý do mà tại sao đó mà mình cầu đó. Tại vì nhiều khi đó mình sợ quá, mình cầu, mình mong, thì dụ như mình cầu trúng số. Mà mình biết được lý do mình muốn trúng số mà mình không trúng được đó, mỗi tuần mà mua vé số xong mà không trúng là mình thấy buồn như vậy đó. Tệ đó là bởi vì đó mình có cái expectation, có cái sự mong đợi. Mong đợi là mình là trúng số, và có cái sự tham muốn. Mình nghĩ tới cái số tiền, mình nghĩ tới cái sự tự tài, tự do vô cùng khi mình sử dụng mấy trăm triệu đó. Cái hình ảnh đó là hình ảnh đó mà nó làm cho mình mê mờ. Và mình chấp trước vào hình ảnh đó bao nhiêu đó, mình kẹt vào trong hình ảnh mà mình sẽ có mấy trăm triệu đó, mua bao nhiêu cái nhà, đi chơi chỗ nào chỗ nọ, hình ảnh đó đó, mà mình sống trong hình ảnh đó càng lâu đó, thì cái sự thất vọng nó càng cao. Và thất vọng chính là một cái chữ khác diễn tả cái nỗi khổ của mình. Cho nên các bạn thấy là mình phải thay đổi cái nhìn là vậy đó, và phải thay đổi cái nhìn. Bây giờ trong cái thế kỷ 21 này thì mình lại nói cái sự thay đổi cái nhìn đó, nó phải thay đổi cái tầng nhìn và tầm nhìn. Cái tầng nhìn cũng giống như bạn ở dưới cái lầu 1 đó, mà bạc thấy không được cái rừng. Bạc đi lên tới lầu 4 thì bạc thấy cái rừng nó rõ hơn. Bạc lên tới cái lầu 10 đó thì bạc thấy cái rừng nó nhỏ lại, mà mình thấy toàn diện khu rừng hơn. Cho nên đó, cái tầng nhìn rất là quan trọng. Và nhiều khi mình phải đứng ở tầng lầu 2, lầu 3, lầu 4, hoặc là nhiều khi mình đứng ở tầng lầu 5, lầu 10, là tùy theo cái công việc. Cho nên cái sự thay đổi cái tầng nhìn nó cũng vi tế vô cùng, vì không phải là thay đổi tầng nhìn là chỉ một tầng, là nhiều tầng là các bạn, chứ không phải là một tầng. Nhiều khi các bạn dạy con cái đó, thì mình phải nói cho con cái biết đó, ồ, mình dạy nó cái chuyện này là ở cái tầng nhìn nào, chứ không thì con cái nào không thích. Thì cho bạn cái ví dụ, có đứa con nên nó đi ra với cha mẹ, ra ngoài chơi thì nó đi, cha mẹ thì đi mua áo của người, nó đi ngang cái cửa hàng GameStop để bán những cái game, thì nhất định nó mua, thì cha mẹ cũng dẫn nó vào mua. Nhưng mà nó lại đi mua cái game này mà chỉ chuyên bắn nhau thôi, cầm súng bắn nhau, vì nó thấy nó hay còn hấp dẫn, bắn người này bắn người kia, mà nó mới có 7 tuổi rưỡi thôi bác. Thì cha mẹ phải nói như thế nào? Thì cha mẹ nên nói rằng là ồ, cái game này nó có hay đấy, nó bắn, nó làm cho mình tập trung đấy, nhưng mà con có thấy cái giết người đó là con có vui không? Cái bạn khi mà đặt câu hỏi như vậy thì bạn bắt đầu làm cho nó thay đổi cái nhìn nó, cái tầng nhìn nó. Nó mới có 7 tuổi rưỡi thôi, bây giờ mình đưa nó nâng lên cái nhìn của 12 tuổi, mình thật nói cho nó ồ, nhưng mà con tập như vậy con quen rồi, lỡ mà con giết người đó thì con sẽ thấy rằng là cái người kia trong cái game này nằm chết đó, không có đau đớn gì cả, nhưng mà cái người thiệt con thấy có đau đớn không? Thì với những cái câu hỏi đó, từ 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 bạc nâng cái sự suy nghĩ của nó từ 6 tuổi, từ 7 tuổi rưỡi lên 12 tuổi, lên 18 tuổi, lên 20, và đi lên cái nhìn đó, nó trở thành có trách nhiệm với cái đau khổ của người khác hơn. Thì khi mà cái xã hội mà mình thấy là người ta không có trách nhiệm với cái niềm vui của người khác đó, thì thường thường xã hội đó nó loạn lên một cách kinh khủng luôn. Cái dạng người mà cầm súng, xả súng bắn người khác là bởi vì họ không thấy được cái đau khổ của người đang bị nằm xuống đó, bằng bị mình bắn. Họ không thấy cái đau khổ của gia đình của những cái người mà có con cái bị tự nạn vì bị xả súng. Cái người thường thường, người mà xả súng với bắn người khác, họ không có cảm nhận được, họ chỉ nghĩ họ cái đau khổ của họ, hoặc là họ nghĩ tới cái sự bất công trong xã hội này nọ, nhưng mà họ không nghĩ tới được cái đau khổ của những người khác các bạn. Cho nên cái sự nâng cao cái tầng nhìn đó, từ cái tầng nhìn của kẻ mình gọi là kẻ bị đau khổ, lên cái tầng nhìn của cái người đó và gia đình của những người bị đau khổ, thì từ 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 mình sẽ cảm thấy là mình có những chuyện là mình phải trách nhiệm, mình không thể làm được thôi các bạn. Đó là lý do mà rất độc đáo của Đức Phật, là Ngài dạy cho chúng mình nó thay đổi cái nhìn. Và tại sao mà có cái đạo Bồ Tát, tại sao Đức Phật sau khi mình nói về cái đạo La Hán đó, tại sao Ngài không ngừng lại, Ngài vẫn tiếp tục giảng, nào là Bát Nhã rồi tới tôi, nào là Pháp Hoa dạy cho người ta làm sao biết cái đạo Bồ Tát, là bởi vì Ngài muốn nâng lên cái tầng nhìn của mình. Và nhiều khi đó, khi nâng tầng nhìn của mình thay đổi cái tầm nhìn. Khi mình tầng lầu 1 mình thấy có một cái cây thôi, lầu 2 đó mình thấy nhiều cây hơn chút. Đến khi mình lên lầu 4 này mình thấy nguyên cả một khu rừng, nhưng mình không thấy cái mép rừng nên rõ. Đến khi bật lên tới lầu 10 đó, bật thấy nguyên cả khu rừng, thấy cái mép rừng. Thì hai bên mép rừng bật thấy cái đường đi vô, đường đi ra trong rừng. Cho nên cái tầm nhìn của mình nó càng ngày càng xa, khi cái tầm nhìn của mình nó càng ngày càng cao. Mà đó là cách chúng ta bắt đầu phải đối diện với những cái Đức Phật gọi là Dukkha, gọi là khổ của cái đời này. Tại các bạn biết không, nhiều khi đó có những cái khổ, những cái chuyện mà mình không thể nào mà thay đổi được, mà nó bất lực. Nếu các bạn chỉ nói là cái khổ, thì dụ như là ai biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oan tăng hồi khổ, ngũ ấm xí thành khổ, vân vân, thì mình chưa có tới được cái mức độ hiểu biết cái khổ của thế kỷ thứ 21 này. Bây giờ mình thử nói cái thế kỷ thứ 20 đi. Cái khổ nhất mà trong cái thế kỷ thứ 20 thì các bạn có biết chăng là nó có cái thế chiến, hai thế chiến. Trong cái thế chiến thứ nhất đó, nó có một cái hiện tượng xảy ra mà chắc có lẽ các bạn ít biết được. Đó là 18% những người mà trong quân ngũ đó, của hai bên đồng minh và cái bên mà binh trục đó, 18% những người lính mà họ chết trong thế chiến thứ nhất đó, là vì cái bacterial pneumonia, có nghĩa là nhiễm cái vi khuẩn viêm phổi. nhiễm cái vi khuẩn mà làm viêm phổi hoặc là sưng phổi đó. 18% các bạn. Ủa, con số lớn lắm chứ. Tức là mình thấy giống như 10 người mà có 2 người mà chết đó, là bởi vì nhiễm cái vi khuẩn đó. Vi khuẩn gọi là bacteria. Thì không ai biết mà làm sao mà có thể mà giảm thiểu được. Và rất nhiều người mà đi nghiên cứu họ không biết làm sao mà giảm thiểu được cái bệnh đó. Và 18% là rất nhiều. Còn một cái người gọi là người Scott. Scott là giống như thứ mình gọi là ai nhị lang đó bạn. Thì ông này là một vị bác sĩ. Ông tên là Alexander Fleming. Thì ông cũng nghiên cứu. Nhưng mà ông cũng không chưa tìm ra được cái cách nào để mà trị được cái bệnh, gọi là cái bệnh mà gây ra cái viêm phổi. Thì cái tuần đó thì ông mà đi vacation đi chơi, thì ông để cái đồ ở trong cái phòng thí nghiệm của ông. Thì sau khi ông đi chơi nghỉ hè xong ông trở về lại thì ông thấy rằng là cái đồ thí nghiệm của ông đó, mình gọi là cái nước nước ngọt đó, hay là gọi là cái nước của cái cây đó, cái kiểu như vậy đó, thì nó sinh ra mâu. Mâu tức là sinh ra, mình gọi là những cái nấm, sinh nấm. Thì không ngờ cái nấm đó đó, ông chỉ tình cờ ông khám phá ra, nhưng mà khi mà cái nấm đó đó mà ông bỏ vào trong những cái tế bào mà mình gọi là làm cho sưng phổi đó, thì ông cảm thấy rằng là những con vi khuẩn trong tế bào đó nó chết hết. Tại vì con vi khuẩn đó nó không tạo ra được đó, cái màng hay là cái da của cái tế bào, cái màng bọc của cái tế bào đó, cái skin hay là cái da của tế bào đó, nó không thể tạo ra được, cho nên con vi khuẩn nó chết hết. Thì ông ngờ như vậy đó, một cái sự mà phát minh hay là một cái sự khám phá mà rất là bất ngờ. Nhưng mà nó ông thay đổi cái tầm nhìn của ông. Ông bắt đầu ông hiểu được hơn rằng là ồ, tại ra là cái vi khuẩn nó như thế, như thế, như thế, và mình phải làm như thế nào. Và sau này thì các bạn biết rất nhiều các vị khoa học gia khác đó, thì mới tìm cách để mà phát triển hơn, và mình có một cái thuốc gọi là trù sinh, gọi là penicillin. Cái penicillin là cái tên đó, mà phải đến năm 1928 đó, thì ông Alexander Fleming ông mới đặt, và từ từ nó trở thành một cái thứ thuốc trù sinh mà rất là nổi tiếng trong thế giới. Và các bạn có biết chăng là trong thế chiến thứ nhất đó, 18% người lính chết vì cái bệnh mà mình gọi là cái bacterial pneumonia, là vi khuẩn mà viêm phổi. Nhưng mà đến thế chiến thứ nhì thì cái số người chết vì vi khuẩn đó đó chỉ còn 1%. Và đó là một cái chứng minh hùng hồn nhất cho cái khả năng hiệu nghiệm của cái penicillin. Bây giờ đó là cho biết là cái sự thay đổi đó, đó làm cho người ta thay đổi cái nhìn của họ về căn bệnh, và họ biết rằng vi khuẩn, bacteria gọi là vi khuẩn đó, là cái nguyên nhân tạo ra những cái bệnh mà làm chết người. Cho nên cái sự thay đổi đó đó, con người bây giờ mình không còn bất lực nữa, vì mình đã khám phá ra, và sự khám phá ra là sự thay đổi cái tầm nhìn và tầm nhìn của mình về con vi khuẩn, về nguyên nhân tạo ra. Nhưng mà đó là thế kỷ thứ 20 các bạn. Bây giờ mình qua thế kỷ thứ 21 đó, thì mình thấy đấy, cái sự bất lực của mình đó, nó mạnh và nó rộng và nó sâu vô cùng. Nó không còn là chỉ là những cái chuyện cầu bất đắc ái biệt ly oan tán hồi và ngụ ẩm xí thành nữa, mà nó sâu sắc hơn nhiều lắm. Thì dụ như các bạn thấy bây giờ cái chuyện mà rõ ràng như trước mắt đó, là cái sự hâm nóng của địa cầu, mình gọi là greenhouse effect, sự hâm nóng của địa cầu đó đó, nó làm cho cái than khí nó đầy trên không gian, và khí methane cũng đầy trên không gian cả, và nó làm cho những khi tạo ra cái acid rain, tức là cái mưa acid đó, nó đi xuống lòng đất, nó phá cái đất đai, nó phá hoại mùa màng, và nó làm cho cái nước mà chảy dưới đất, ngầm dưới đất nó cũng không thể uống được. Nó tạo ra không biết bao nhiêu cái tai họa nữa. Nhưng mà ít khi người ta mình suy nghĩ tới đó, để mình biết rằng cái sự ô nhiễm địa cầu đó đó, một cái phần lớn nhất của sự ô nhiễm 14.5%, tức là 15%, nhiều lắm đó, là do mình gọi là cái animal agricultural farming, tức là những cái nông trường mà nuôi súc vật, nó tạo ra cái sự ô nhiễm đó. Cái nông trường đó, đó nó tạo ra ô nhiễm, bởi vì không những là những cái mà mình gọi là cái phân của động vật nó tạo ra, các bạn biết trong nước Mỹ thôi là có 20.000 cái nông trường mà nuôi súc vật đó, nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà, hay là những cái nông trường đó đó. Và các bạn biết chăng là cái nông trường mà nuôi súc vật đó toàn cầu đó tạo ra 9% cái thải khí toàn cầu, 9% thải khí, tức là 1/10 cái thải khí đó đó, CO2 đó, là do trong nông trường súc vật tạo ra. 35% khí metan, khí metan là một cái khí mà rất khó để cho mình có thể giải trừ được ở trong cái bầu không khí và làm cho cái bầu không khí mình cái ánh sáng mặt trời nó chiếu xuyên qua được nóng lên, và khí metan này nó là chất độc vô cùng, mà 35% của nó là từ trong các nông trường tạo ra. Và 65% đó, cái khí mà gọi là oxit mà nitrat đó, cái khí đó đó cũng là một khí độc vô cùng cho con người của mình, và nó phá hại rất nhiều cái sức khỏe của không những của cái mùa màng mà của tất cả những cái động vật sinh vật khác. Cái khí đó nó không thể sử dụng được, khi mà nó thải ra rồi thì nó khó mà có thể recycle mà sử dụng được. 65% trong cái bầu không gian mà mình gọi là do cái hiệu ứng mà greenhouse đó, mà tạo ra đó, 65% nó đều do những cái nông trường. Nhưng mà các bạn thấy đấy, mình bất lực, mình không thể nào mà làm cho giảm được cái sự hâm nóng của địa cầu. Vì sao vậy? Vì mình vẫn còn muốn ăn uống mà ăn mặn, mình vẫn muốn ăn thịt, mình muốn ăn trứng, mình vẫn muốn tất cả những cái cuộc sống mà mình gọi là của một con người mà lúc nào cũng thấy là sung sướng do mình ăn thịt, ăn mặn. Cho nên mình bây giờ mình thấy cái thời tiết nhiều khi là nóng nóng quá mức, ví dụ như là bên California mình nóng quá mức rồi nó sinh ra cháy rừng. Rồi bây giờ các bạn thấy đấy, cái trường nóng quá mức đó nó cũng sinh ra cái khí hậu đó nó bất trắc. Như Houston vừa rồi các bạn thấy là có tuyết rơi và nó tạo ra nhiều cái tai họa vì tuyết tới. Và cái địa cầu hâm nóng đó không phải chỉ hâm nóng mà thôi, mà cái sự hỗn loạn của cái bầu khí quyển. Nhưng mà chúng ta bất lực bởi vì mình tạo ra những cái nhân mà mình không thể nào bây giờ mình có thể mà lập tức mà giải được. Và cái thói quen của mình chấp trước vào cái sự sung sướng trong cách mà mình ăn uống đó, nó ngăn trở mình phải thay đổi. Cho nên khi mình nói tới cái khổ của thế kỷ thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 hồi xưa đó, những cái khổ đó là nó dễ để mình có thể lý luận được. Nhưng mà những cái khổ trong cái thế kỷ 21 này thì nhiều khi chúng ta phải thấy rằng đó được dịch ra là cái sự bất lực trước những cái hiện tượng mà mình tạo ra, và mình khó mà thay đổi những cái thói quen đó, cái thói quen tạo ra những cái disaster, những cái sự hỗn loạn và đau khổ. Vì cái sự thay đổi đòi hỏi một cái tập thể lớn của chúng ta, và tập thể lớn là đòi hỏi một cái sự thay đổi bởi cái nhà lãnh đạo. Và thưa các bác, điều đó đưa tới cái sự phức tạp của cái chữ khổ mà trong cái thế kỷ 21 chúng ta đối diện. Nhưng mà có những cái chuyện nhỏ nhỏ, thì dù như đối với cái sự hâm nóng của địa cầu đó, mà các bạn thay đổi, các bạn ăn chay đi, các bạn đừng ăn mặn nữa, các bạn đừng ăn thịt nữa, đừng ăn cá nữa, đừng ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, ăn gà, ăn heo, đừng ăn nữa đó. Và mình khuyên nhau trong cộng đồng, khuyên nhau tất cả mọi người ăn chay đó, thì từ từ đó mình sẽ làm càng nhiều người biết, và càng nhiều người đó sẽ lên tiếng để từ từ là mình sẽ giảm thiểu đi những cái nhà máy và những cái nơi đó mà tạo ra, mình gọi là những cái nông trại mà nuôi súc vật. Thì đó là cả một cái quá trình thay đổi rất là khó khăn mà chúng ta đang nhìn vào, là chúng ta đang nhìn vào cái sự bất lực của mình trong cái thay đổi của cái sự hỗn loạn của bầu khí quyển địa cầu. Do đó thưa các bạn, cái triết lý nhà Phật vẫn còn tồn tại và vẫn còn rất là sáng giá. Chỉ có điều là chúng ta phải thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, phải thay đổi cái sự suy nghĩ, và chúng ta phải có những cái hành động đó mà ảnh hưởng tới cả một cái tập thể rộng lớn để cái sự thay đổi và tồn tại của cái địa cầu chúng ta các bạn. Do đó, mình càng phải nên học về Phật Pháp, càng nên là khâm phục cái trí huệ của Đức Phật và các vị Bồ Tát hồi xưa. Chỉ còn cái là sự áp dụng của chúng ta trong ngày nay, mình phải mở rộng từ cá thể ra tập thể, thì cái giá trị mà Đức Phật đã nói sẽ tiếp tục trường tồn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành.